Bây giờ tôi tóm yếu lại cho quý vị thấy trong bao nhiêu phẩm nó có những sự liên hệ nhau như thế nào. Và tổng kết đầu tiên là phẩm tự. Phẩm tự tức là phẩm theo sách thì chúng ta gọi là tựa. Phẩm tự là nói tổng quát cái toàn bộ kinh Pháp Hoa, cho nên phẩm này nó đứng ở ngoài, nó không nằm ở trong cái hệ khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Và phẩm thứ hai là phẩm phương tiện. Phẩm phương tiện là chỉ cái tông chỉ hay là cái mục đích mà trong kinh gọi là bản hoài của chư Phật ra đời là cốt khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Thì đó là cái bản hoài của chư Phật. Dù Phật có nói pháp gì, có dạy lời gì cũng không ngoài cái mục đích đó. Cho nên cái phẩm phương tiện là cái phẩm tông chỉ hay là mục đích của toàn bộ kinh. Rồi kế đó là phẩm thí dụ. Thì phẩm thí dụ này nó có hai phần. Phần thứ nhất là Ngài Xá Lợi Phất sau khi nghe phẩm phương tiện, biết được mục đích của chư Phật rồi, thì Ngài liền ngộ được cái tri kiến Phật. Cho nên Ngài trình bày sở ngộ của Ngài, và sau đó Đức Phật giải thích thêm bằng cái thí dụ. Thí dụ là nhà lửa và những đứa con của ông trướng giả trong nhà lửa. Vì muốn phương tiện cho những đứa con thoát khỏi nhà lửa nên ông trướng giả ở ngoài mới nói ba chiếc xe đẹp, các con ra thì ta sẽ cho. Thì như vậy ba chiếc xe là để nói rằng ba thừa, mà ông trưởng giả là Phật. Phật dùng ba thừa là để dẫn dụ chúng sinh ra khỏi cái dòng sanh tử bị ngọn lửa sinh tử thiêu đốt. Đó là cái phương tiện Phật muốn cho chúng sinh thoát khỏi cái nhà lửa tam giới, chứ không có phải là cái lẽ thực. Bởi vậy cho nên cái phẩm này nó làm sáng thêm cái phẩm phương tiện ở trên. Thì qua cái phẩm thí dụ rồi thì các cái vị A-la-hán đệ tử lớn của Phật như Ngài Ca Diếp vân vân liền cảm ngộ được cái chỗ chỉ của Phật, cho nên mới trình bày cái lòng tin và cái chỗ hiểu của mình cho Phật biết. Thì đó là phẩm tính giải thứ tư. Thì phẩm tính giải đó đại diện là Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên vân vân, bốn vị trình bày cái chỗ ngộ đạo của mình bằng hình ảnh gã cùng tử, phải không? Thí dụ gã cùng tử bỏ cha bỏ mẹ đi, rồi sau đây trở về quê cha giàu quá không dám nhìn, rồi chỉ đi kiếm những cái nghề tầm thường làm lụng để có cơm ăn qua ngày, không bao giờ dám tưởng rằng mình là con ông trưởng giả, mình sẽ được kế thừa sự nghiệp, mà rồi bất thành ông trưởng giả tìm phương tiện này phương tiện nọ để dẫn dụ, rồi về ở gần với cha, rồi cha giao từ từ sự nghiệp, tới khi thấy quản lý xong được sự nghiệp thì cha liền giao phó tất cả sự nghiệp cho. Thì đó là để nói lên cái tín giải các ngài thấy được cái đạo lý, tin rõ rằng mình sẽ thành Phật như Phật đã dạy chứ không có nghi ngờ nữa. Đó, bởi vậy cho nên đáng lẽ qua cái phẩm này thì Đức Phật liền thọ ký cho các ngài, nhưng mà ở đây Phật chưa thọ ký. Phật muốn dẫn dụ thêm cho cái hiểu các ngài sâu hơn và những người khác nghe được nhận định cho kỹ. Cho nên tới cái phẩm thứ năm là Phật dùng cái dược thảo dụ. Dược thảo dụ mục đích là Phật nói cái pháp của Phật dạy là bình đẳng, nhưng mà sở dĩ có chia làm tam thừa vân vân là vì cái căn cơ chúng sanh nó không đồng. Bởi căn cơ chúng sanh không đồng cho nên buộc lòng ngài phải có nói pháp sai biệt, hoặc là cao, hoặc là trung bình, hoặc là thấp, tùy theo cái chỗ nhận thức của cái chúng sinh mà ngài có cái pháp nó sai biệt. Nói pháp sai biệt nhưng mà mục đích của ngài giảng dạy là bình đẳng, không có sai biệt. Ví dụ cũng như một trận mưa, phải không? trận mưa thì trận mưa đó tất cả cây cối đều được mưa thấm nhuần như nhau, nhưng mà hấp thụ thì lại có sai biệt. Thì sai biệt đó là tại cái gì? Là tại cái cây lớn, cây vừa và cây nhỏ, mỗi cây có cái khả năng hấp thụ khác nhau, thành ra coi như là cái mưa là bình đẳng mà hấp thụ thì sai biệt. Nó để làm sáng thêm cái ý nghĩa Phật dạy là bình đẳng đều đưa tới thành Phật, nhưng vì chúng sinh trình độ sai biệt buộc lòng Phật phải nói có cái khác nhau để giáo hóa họ để được lợi ích nha. Vì vậy cho nên qua hai cái phần đó rồi thì tức là phẩm tính giải, phẩm dược thảo dụ, thì làm cho các cái vị thanh văn như là ngài Ca Diếp vân vân trong lúc đó nhận định thấu suốt, không còn ngờ vực nữa. Vì vậy cho nên tới phẩm thứ sáu là phẩm thọ ký, thì Phật liền thọ ký cho các vị này sẽ được thành Phật, tức là ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên vân vân, nghĩa là bốn vị đó đều sẽ thành Phật. Đó là vì đủ lòng tin, đủ cái nhận xét đúng như Phật đã dạy nên Phật thọ ký. Nhưng mà như vậy thì cái đó cũng là cái hạng bậc thượng. Thượng là ngài Xá Lợi Phất, bậc trung là ngài Mục Kiền Liên vân vân thì được thọ ký rồi. Còn nếu bậc A-la-hán nhưng mà bậc thấp hơn, trình độ thấp hơn thì chưa được thọ ký. Cho nên sau đó Phật liền dùng cái quá thành dụ để mà dẫn giải cho các vị La Hán đó mới biết rõ cái chỗ đứng của các ngài, cái chỗ được của các ngài thế nào. Cho nên tới phẩm thứ bảy là phẩm quá thành dụ, nói rõ rằng cái niết bàn của La Hán được đó chỉ là cái niết bàn tạm thời chứ không phải là cái niết bàn thực thụ. Cho nên Phật mới dùng cái ý nghĩa quá thành, vì yếu đuối mệt mỏi cho nên ngài tạm quá ra một cái chỗ nghỉ ngơi tạm thời, chứ đừng tưởng đó là chỗ cứu kính. Cho nên ở đây mới có hai cái danh từ là bậc quá thành và bảo sở. Quá thành là cái chỗ tạm bợ, bảo sở mới là chỗ cứu kính. Quá thành là cái niết bàn của La Hán, bảo sở là cái niết bàn của chư Phật. Mục đích thì Phật phải đưa tới niết bàn của chư Phật, bởi vì cái niết bàn La Hán là niết bàn tạm thời nên Phật không muốn cho các ngài dừng mãi ở đó, muốn đưa các ngài lên. Thì khi giải thích đó rồi thì các cái vị A-la-hán liền lãnh hội được cái chủ yếu của Phật dạy là muốn mình tiến lên chứ không phải mình an trụ ở chỗ quả vị A-la-hán là cuối cùng. Bởi vậy cho nên các ngài liền nhìn thấy trông vào Phật để mong được Phật thọ ký. Vì vậy mà tới cái phẩm thứ 8 là ngũ bá đệ tử thọ ký. Như vậy thì 500 vị A-la-hán được thọ ký thành Phật. Đó là cái phần rõ ràng ở trên. Rồi kế đó nữa là cái phẩm pháp sư. Pháp sư tức là Phật muốn chỉ bài cái người mà đem kinh pháp qua ra mà nói, ra mà dạy cho người ta đó, thì phải có những cái điều kiện nào. Tức là mình tin được mình có cái tri kiến Phật rồi mà muốn đem cái tri kiến Phật phổ biến giáo hóa cho người thì phải làm sao? Cho nên ở đây Phật mới nói về phẩm pháp sư. Thì quý vị thấy ở trên đó là các đệ tử lớn đã thọ ký hết rồi, mà thọ ký tức là nhận mình có tri kiến Phật không nghi, cho nên Phật thọ ký. Nhưng bây giờ muốn đem cái tri kiến Phật đó ra giáo hóa thì phải làm thế nào, chỉ cho người bằng cách nào, và mình phải đủ điều kiện gì mới giáo hóa được. Thì đây Phật cứ đưa ra ba điều kiện: từ bi, nhẫn nhục và trí tuệ, phải không? Tức là một là phải vào nhà Như Lai, hai là phải mặc y Như Lai, ba là phải ngồi tòa Như Lai. Nhà Như Lai là từ bi, y Như Lai là nhu hòa nhẫn nhục, tòa Như Lai là nhất thiết pháp không. Như vậy thì từ cái điều kiện thứ nhất là lòng từ bi, phải có tràn trề lòng từ bi. Bởi vì mình biết mình có tri kiến Phật thì chúng sinh cũng có tri kiến Phật, mà họ nghe họ quên đi, cho nên mình phải thương xót họ. Mà thương xót họ cho nên phải là khởi tâm từ bi. Mà khởi tâm từ bi để chi? Để giáo hóa họ. Nhưng mà khi giáo hóa họ, không phải mọi việc như ý mình muốn, mà nó có những cái khó khăn, có nhiều trở ngại. Cho nên kế đó là phải nhẫn nhục à. Mà có nhẫn nhục, có từ bi, có nhẫn nhục rồi, mà mình còn phải có cái trí tuệ để đừng dính mắc à. Cho nên trí tuệ bát nhã, thấy tất cả pháp không, để đừng có kẹt, đừng có mắc một cái gì hết. Đừng vì sự ân nghĩa, đừng vì sự quán thù mà mình phải kẹt, phải mắc ở trong cái dòng luẩn quẩn đó nữa. Thì như vậy mới gọi là đủ điều kiện của người đem kinh pháp qua để giáo hóa cho chúng sinh. Khi Phật nói rõ về cái đường lối giáo hóa như vậy rồi, thì tới cái phẩm thứ 10 thì các cái bậc hữu học và vô học nghe như vậy, nhận hiểu, không còn nghi ngờ nữa. Cho nên ngang đó Phật liền thọ ký cho những bậc hữu học, vô học đều được thành Phật. Đó gọi là phẩm thọ hữu học, vô học ký à. Tất cả hàng hữu học, tức là từ quả A-na-hàm trở xuống quả Tu Đà Hoàn, còn vô học là từ quả A-la-hán à. Thì như vậy các cái bậc đó đều được Phật thọ ký hết. Như vậy thì mới thọ ký bên nam thôi, cho bên nữ chưa có phần, phải không à. Thì từ phẩm thứ 2 đến phẩm thứ 10 là 9 phẩm, đó thuộc về khai Phật tri kiến à. Khai Phật tri kiến. Bây giờ tới sau khi mà khai mở, những cái vị đó đã hiểu được cái tri kiến Phật rồi, nhưng mà muốn cho cụ thể quá cho mọi người thấy, mọi người biết, cho nên bước qua cái giai đoạn thị và ngộ Phật tri kiến. Đó là từ cái phẩm thứ 11 là hiện bảo tháp